543. Chuyện Bậc Đại Trí Buddhadatta, tiền thân Buddhadatta. Bất kỳ mọi bảo ngọc, kim ngân, vân vân. Câu chuyện này Bậc Đạo Sư kể trong khi Ngài trú tại thành Xá Vệ về việc các cư sĩ hành trì trai giới. Vào ngày trai giới, họ thức dậy thật sớm, phát nguyện hành trì giới luật, bố thí. Và sau khi thọ trai, họ đem hương hoa đến tinh xá kỳ viên. Gặp thời thuyết pháp, họ đều ngồi xuống một bên nghe giảng. Bậc Đạo Sư đến tại chánh pháp đường, ngồi xuống sàng tọa được trang hoàng dành cho Đức Phật xong, liền nhìn xuống hội chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ, Đức Như Lai thường muốn đàm đạo với một vài vị này hay vị kia trong hội chúng khi bài thuyết giảng có liên quan đến họ. Vì thế, vào dịp này, Ngài biết rằng bài pháp thoại liên quan đến các bậc đạo sư ngày xưa sắp được thuyết giảng cho các cư sĩ, nên trong khi đàm đạo với họ, Ngài hỏi: "Này các cư sĩ, các ông có hành trì trai giới chăng?" Khi các cư sĩ đồng thanh đáp: "Có", Ngài bảo: tốt lành thay, này các cư sĩ. Tuy nhiên, ngày nay các ông có một vị Phật làm đạo sư như ta và hành trì trai giới, thì không phải là chuyện lạ gì. Vì các bậc hiền trí ngày xưa, chưa có bậc đạo sư nào cũng đã từ bỏ mọi vinh quang thế tục và giữ ngày trai giới. Nói xong, theo lời thỉnh cầu của các cư sĩ, Ngài kể một chuyện quá khứ. 1. Thái tử Brahmadatta và Long Nữ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì thành Ba La Nại, Ngài phong cho con làm phó vương. Nhưng khi Ngài thấy thái tử đạt vinh quang lừng lẫy, Ngài lại đâm ra hoài nghi một ngày kia thái tử sẽ chiếm trọn Giang Sơn. Vì thế, Ngài bảo con: "Vương Nhi hãy ra đi tìm chỗ cư trú nào mà Vương Nhi thấy hợp ý trong lúc này. Khi ta băng hà, hãy về đây kế thừa vương nghiệp." Thái tử vâng lệnh, giã từ vương phụ ra đi đến vùng núi Samuna, dựng một túp chòi lá nằm giữa dòng sông giáp bờ biển và sống bằng rau củ qua ngày. Lúc bấy giờ, có một long nữ dòng giống Naga ở dưới biển, mới mất chồng. Lòng khao khát dục tình khi nhìn thấy các long nữ khác an vui cảnh chồng con, nên bỏ nơi địa giới, đi lang thang trên bờ biển. Chợt thấy dấu chân của thái tử, liền theo lối mòn đi đến chòi lá. Lúc ấy, thái tử đã đi ra ngoài kiếm trái cây. Long nữ bước vào chòi, thấy chiếc giường gỗ và đồ đạc trong chòi, nhủ thầm: "Đây là nơi cư trú của một ẩn sĩ. Để ta thử xem vị này có thật là một vị chân tu không. Nếu vị đó là bậc chân tu, sống khắc kỷ, vị ấy sẽ không chịu nhận chiếc giường trang hoàng lộng lẫy của ta. Còn nếu đó là một người với tâm tư mê đắm dục lạc, không phải là bậc chân tu tịnh tín, thì vị đó sẽ nằm trên chiếc giường của ta, rồi ta sẽ lấy vị đó làm chồng và ở lại đây." Vì thế, long nữ vội trở về cõi mình, góp nhặt hương hoa thần tiên, trang hoàng một sàng tọa toàn bằng hoa, và sau khi làm lễ cúng hương hoa, rắc phấn hương khắp chòi và trang hoàng cái chòi thật đẹp, nàng đi về cõi mình trú ngụ. Buổi chiều, khi thái tử trở về, chàng vào chòi thấy mọi vật như thế, liền nói: "Ai đã sắm sửa tọa sàng này?" Khi chàng ăn đủ loại trái cây xong, chàng lại kêu lên: "Ôi, hoa thơm hương ngào ngạt, tọa sàng này êm ái quá." Lòng chàng đầy hân hoan, vì thật tâm chàng không phải là bậc chân tu khổ hạnh, chàng liền nằm xuống giường hoa và ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau, chàng thức dậy và cũng đi kiếm trái cây, chẳng nhớ quét dọn chòi lá. Vào lúc ấy, long nữ Naga xuất hiện, thấy hoa héo úa cả, liền hiểu ngay, kẻ này còn tham dục lạc, không phải là bậc chân tu, ta có thể bắt lấy được rồi. Thế là nàng lượm hết hoa cũ, đem hoa khác đến trải lên tọa sàng thật đẹp, trang hoàng túp chòi lá, rải hương hoa như trước trên thềm nhà, rồi trở về cõi mình cư ngụ. Thái tử lại ngủ một đêm nữa trên giường hoa, và sáng hôm sau chàng tự nghĩ, ai đã trang hoàng chiếc chòi này? Vì thế chàng không đi hái trái nữa, chàng đứng ẩn mình không xa túp lều. Long nữ Naga thu lượm hoa xong đi đến lều của chàng. Vương tử chiêm ngưỡng dung nhan cực kỳ lộng lẫy của long nữ Naga, liền say mê nàng ngay. Và chàng lặng lặng đi vào chòi, trong khi nàng đang trang hoàng tọa sàng, và hỏi nàng là ai. Tâu đức ông, viện thiếp là long nữ Naga. Chẳng hay nàng đã có gia thất chưa? Viện thiếp là sương phụ không có chồng. Chẳng hay chàng ở đâu? Ta là thái tử Brahma Datta, con vua tại thành Ba La Nại. Nhưng còn nàng, tại sao lại đi phiêu bạt, rời bỏ xứ sở của dòng giống Naga? Tâu đức ông, chỉ vì tiện thiếp trông thấy hạnh phúc của các nàng Naga yên bề xa thất, nên lòng chưa thỏa mãn về đường tình duyên đứt gánh, phải lang bạt đó đây tìm bóng tùng quân để nương tựa tấm thân bồ liễu. Ta cũng không phải là vị chân tu, mà ta đến trú ngụ nơi đây chỉ vì cha ta đuổi ta đi. Vậy nếu nàng không chê ta, ta xin nguyện cùng nàng làm đôi vợ chồng sống hòa hợp nơi đây. Tức thì long nữ bằng lòng, và từ đó họ chung sống rất hòa hợp trong rừng ấy. Nhờ thần lực của long nữ, nàng biến hóa ra một ngôi nhà sang trọng, có sàng tọa quý giá trong khuê phòng lộng lẫy. Từ đó chàng không còn phải ăn hoa quả nữa, nhưng được hưởng toàn cao lương mỹ vị của thần tiên. Sau một thời gian, nàng thụ thai và sinh được một con trai. Họ đặt tên là Sagara Brahma Datta. Khi ấu nhi đã chập chững biết đi, nàng lại hạ sinh được một gái trên bờ biển, nên được đặt tên là Samudaja. Lúc bấy giờ, một sơn nhân trú tại thành Ba La Nại tình cờ đến nơi đây, gặp vương tử, chào hỏi xong thì nhận ra chàng. Nên sau khi ở lại đó vài ngày, gã nói, tâu vương tử, tiểu thần xin về thông báo với vương tộc biết ngài đang cư trú nơi đây. Thế rồi gã ra về kinh thành. Lúc ấy vua vừa băng hà. Các đại thần làm lễ tang vua xong, liền hội họp nhau lại, sau đó 7 ngày. Rồi họ quyết định, đất nước không thể một ngày không có vua. Nay ta chẳng biết vương tử trú ngụ phương nào, còn sống hay chăng, để chúng ta bảo vương gia đến đón ngài về làm vua. Vừa khi ấy, gã sơn nhân về thành, hay tin đó, vội đến tìm các đại thần, báo cho họ biết trước khi đến đây gã đã ở gần vương tử mấy ngày. Các đại thần rất trọng đãi gã, rồi cùng đi theo lời gã chỉ dẫn đến gặp vương tử. Sau khi chào hỏi thân tình xong, họ báo cho vương tử biết vua vừa băng hà và mời chàng về kế vị. Chàng nghĩ thầm, ta muốn biết long nữ Naga tính sao đây? Chàng liền bảo vợ, này hiền thê, vua cha ta vừa băng hà, các đại thần đã đến dâng chiếc lọng trắng hoàng gia lên cho ta. Vậy đôi ta cùng đi về trị vì Ba La Nại, rộng 12 dặm. Nàng sẽ thành chánh hậu trong đám 16.000 cung phi ấy. Phu quân ơi, thiếp không thể nào đi theo chàng được. Tại sao vậy? Dòng giống thiếp có thứ độc dược giết người, và tánh khí lại dễ nóng giận vì chuyện không đâu. Huống chi là việc hờn ghen trong cung cấm là chuyện hệ trọng. Nếu thiếp gặp việc gì bất bình, và chỉ cần đưa mắt giận dữ nhìn, tức thì tia mắt bắn ra như nắm chấu. Vì thế, thiếp không thể nào đi theo chàng được. Ngày hôm sau, vương tử lại bảo nàng cùng đi. Nàng đáp, thiếp không thể nào đi được, nhưng các con của thiếp lại không phải thuộc nòi giống rồng Naga. Chúng là con của chàng, thuộc giống người. Nếu chàng còn thương thiếp, xin hãy chăm sóc lấy chúng. Nhưng vì chúng quen thói ở nước, rất yếu đuối, chúng sẽ chết nếu đi đường chịu dãi dầu nắng gió. Vì vậy, thiếp xin làm một con thuyền đổ nước vào để chúng chơi đùa trong nước. Và khi đến kinh thành, xin chàng cho lệnh đào một hố nước cạnh hoàng cung cho chúng. Như thế, chúng mới khỏi khổ được. Nói xong, nàng cung kính chào dã từ vương tử, đi vòng quanh chàng một cách kính cẩn, ôm các con vào lòng hôn đầu chúng và giao con cho chàng. Khóc lóc một hồi và biến đi về cảnh giới của rồng Naga. Vương tử cũng nặng trĩu u sầu, giàn giụa nước mắt, liền đến gặp các đại thần. Tức thì họ dẩy nước thánh lên đầu chàng làm lễ phong vương và thưa, Tâu đại vương, xin đại vương trở về thành. Chàng ra lệnh cho họ đóng thuyền xong, đặt lên xe và đổ nước vào. Hãy dày hương hoa đủ màu sắc trên mặt nước, vì các con ta tính ưa nước, thích vui đùa trong nước. Các đại thần tuân lệnh. Khi tân vương đến thành Ba La Nại, ngài vào thấy thành trang hoàng rực rỡ, liền bước lên lầu an nghỉ. Có 16.000 mỹ nữ ca múa vây quanh cùng các cận thần. Ngài cho mở đại yến trong 7 ngày xong, ra lệnh đào hồ nước cho các vương tử, để các vương tử chơi đùa suốt ngày. Nhưng một ngày kia, khi nước được dẫn vào hồ, một con rùa trôi vào theo, rồi không tìm thấy lối ra, nó lội trên mặt nước. Trong khi các vương tử nô đùa, rùa hiện ra, thò đầu nhìn đám trẻ, rồi lại lặn xuống nước. Đám trẻ thấy rùa, sợ hãi, chạy đi báo với vua cha. Phụ vương ơi, một con rùa trong hồ làm chúng con sợ quá. Vua ra lệnh bắt con rùa, và một người thả lưới xuống bắt được rùa đem lại trình vua. Khi các vương tử trông thấy rùa, liền la to, phụ vương ơi, nó là con quỷ. Vì vua thương yêu con nên nổi giận với con rùa, ra lệnh cho quân hầu trừng trị nó. Một người bảo, nó là quân thù của đại vương, vậy phải bỏ nó vào cối mà giã nát ra thành cám. Kẻ khác nói, đem nấu nhừ ra mà ăn. Kẻ khác nữa lại bảo, đem nó nướng than đi, hoặc bỏ nó vào nồi và đốt lò. Nhưng có một đại thần rất sợ nước, bảo, ném nó xuống vực xoáy của sông Yamuna, nó sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn, không còn hình phạt nào nặng hơn nữa. Rùa nghe thế, liền rụt cổ lại, bảo, này hiền hữu, ta đã phạm tội gì khiến ông nói đến một hình phạt nặng nề như vậy dành cho ta? Các hình phạt kia ta còn chịu được, chứ hình phạt này thật vô cùng tàn bạo. Xin ông đừng nhắc đến nữa. Khi vua nghe được, ngài bảo, phải hành hình nó như thế. Và ngài ra lệnh ném nó vào vực xoáy của sông Yamuna. Nơi đây, nó tìm ra dòng nước, đưa nó đến động rồng Naga. Lúc bấy giờ, có vài tiểu long Naga thuộc dòng vua rồng Dataratha đang nô đùa trên dòng nước. Thấy rùa liền bảo nhau, bắt lấy tên tiểu nô kia. Rùa nghĩ thầm, ta vừa thoát khỏi tay vua Ba La Nại, lại rơi vào tay bọn quỷ Naga hung ác này. Làm sao thoát được đây? Nó liền nghĩ ra một kế, bịa ra một chuyện và bảo chúng. Tại sao các long tử thuộc dòng giống triều đình vua Dataratha lại nói năng như vậy? Ta là Linh Quy, tên Chitta Chula, sứ giả của vua Ba La Nại đến yết kiến vua Dataratha. Đức vua của ta muốn gả công chúa của ngài cho Long Vương Dataratha. Vậy hãy cho ta được bái yết ngài. Chúng bằng lòng dẫn rùa đến. Nhưng khi thấy rùa, vua không đẹp ý, bảo: những kẻ có hình thù tồi tàn như vậy không thể nào làm sứ giả được. Rùa nghe vậy liền đáp lại, nêu rõ các đức tính của nó cho vua hay. Tại sao đại vương lại cần sứ giả cao như cây dừa làm gì? Hình dạng nhỏ bé hay cao lớn đâu có gì quan trọng. Điều tối quan trọng là tài đức để thi hành sứ mạng được giao phó. Tâu đại vương, vua của chúng thần có rất nhiều sứ giả. Con người thì làm việc trên đất liền, chim chóc thì làm việc trên không, tiểu thần thì ở dưới nước. Vì tiểu thần là kẻ được đức vua sủng ái, tên gọi là Chitta Chula. Tiểu thần giữ một chức vụ đặc biệt, xin đừng nhạo báng tiểu thần. Sau đó, vua Dataratha hỏi rùa tại sao được vua bảo đến đây. Nó liền đáp, đức vua của tiểu thần muốn bày tỏ tình thân hữu với mọi đức vua trên cõi Diêm Phù Đề. Và nay, ngài muốn gả công chúa Samudaja để tỏ tình thân hữu với Long Vương Naga. Vậy xin đại vương chớ chậm trễ. Hãy lập tức gửi sứ giả đi cùng tiểu thần định ngày hôn lễ và đón công chúa về. Vua rồng vô cùng đẹp ý, tán tụng rùa hết lời, và ra lệnh cho bốn long tử Naga cùng đi với rùa định ngày hôn lễ sau khi gặp vua kia rồi trở về xứ. Bốn chàng tiểu long cùng rùa từ giã động chúa rồng Naga. Rùa trông thấy một hồ sen giữa sông Yamuna và kinh thành Ba La Nại, muốn trốn đi, liền bày kế, nói: này các long tử, đức vua cùng vương hậu, vương tử của ta đã thấy ta xuất hiện trên mặt nước khi ta đến cung vua, nên các ngài bảo ta dâng lên vài hoa sen và cổ sen. Vậy ta phải đi hái đã. Các long tử để ta đi một lát, hễ không thấy ta về thì cứ đi thẳng vào xin yết kiến đức vua. Ta sẽ đến đó để gặp các chàng sau. Họ tin lời để rùa ra đi. Nó liền trốn biệt. Các chàng tiểu long không thấy rùa trở lại, tưởng rằng nó đã đến chầu vua, liền đi đến hoàng cung giả dạng các thanh niên. Đức vua tiếp đãi ân cần và hỏi họ từ đâu đến. Họ bảo, tâu chúa thượng, từ Dataratha. Các công tử có việc gì chăng? Tâu chúa thượng, chúng thần là sứ giả của Long Vương Dataratha. Xin kính chúc chúa thượng ngọc thể an khang. Và đức vua của chúng thần xin kính tặng chúa thượng bất cứ bảo vật nào chúa thượng đẹp ý. Đức vua của chúng thần cũng cầu xin chúa thượng gả công chúa Samudaja để làm vương hậu của ngài. Rồi họ ngâm vần kệ thứ nhất để giải thích việc này. 1. Bất kỳ mọi bảo ngọc kim ngân tích trữ trong cung điện chúng thần đều của đại vương tùy thánh ý, xin trao công chúa đến Long Quân. Vua nghe vậy, liền đáp vần kệ thứ hai. Hai, từ trước chẳng hề có thế nhân, kết duyên con gái với Long Quân, sánh đôi vậy thật không tương xứng, sao chẳng nghĩ ra chuyện lạ lùng. Các chàng tiểu long bảo, ví như việc thông gia với đại vương không làm đẹp ý thánh thượng, vậy tại sao thánh thượng lại sai sứ thần Linh Quy Chittachula đến yết kiến đại vương của chúng thần và ngỏ lời muốn gả công chúa Samudda ra? Sau khi đã gửi sứ giả đi như vậy, thánh thượng lại tỏ ra khinh mạn đại vương của chúng thần. Nay chúng thần sẽ biết cách đối phó xứng đáng với thái độ khinh mạn ấy. Nói xong, họ ngâm hai vần kệ để hăm dọa. 3. Ngài sẽ bỏ thân, hỡi đại vương, ngài và đất nước nghĩa gì chăng? Trước cơn thịnh nộ từ Long Chúa, vinh hiển thế nhân sẽ úa tàn. 4. Ngài kẻ yếu hèn một thế nhân, phải suy tàn bởi tính kiêu căng, dám khinh thái tử Jamuna ấy, con của Varuna đại vương. Vua liền đáp hai vần kệ. 5. Ta chẳng hề khinh bỉ đại vương. Dhatarattha hiển hách danh lừng, là vua bộ tộc Naga ấy, thừa hưởng vương quyền đúng lẽ chân. 6. Song dù ngài vĩ đại cao sang, sát đế lị dòng dõi xuất thân, chính thống Videha quý tộc, ngài đừng mơ tưởng đến công nương. Mặc dầu các chàng tiểu long Naga muốn giết vua ngay lập tức bằng một luồng khí độc, họ kịp suy nghĩ lại rằng họ được phái đi đến đây định ngày hôn lễ. Cho nên, giết vua rồi bỏ đi thì thật không phải lẽ. Vì thế, họ bảo, chúng thần xin từ tạ để về tâu lại đại vương của chúng thần rõ. Rồi họ biến mất. Khi về, vua hỏi xem họ đã rước công chúa được chưa. Họ giận dữ đáp, tâu đại vương, tại sao đại vương lại phái chúng thần đến đó mà chẳng có duyên cớ gì cả? Ví dụ, đại vương muốn giết chúng thần, xin giết ngay tại đây cho thỏa dạ. Vua nước ấy mạ lị, phỉ báng đại vương, tôn con gái mình lên tột đỉnh và kiêu mạn về dòng dõi vương gia. Cứ thế, họ thêu dệt thêm câu chuyện, khiến vua nổi giận. Ban lệnh họp quần thần binh lính lại, bảo. 7. Này Asatara với Kambala, triệu tập mọi dân chúng mãng xà, tiến đến Ba La Nại thành tụ họp, song đừng làm hại trẻ hay già. Các chúa Naga hỏi, nếu không cần phải hại ai cả, thì chúng thần đến đó để làm gì? Vua liền ngâm kệ, bảo họ phải làm như sau. 8. Ở trên hồ nước, các hoàng thành, đường xá và trên các ngọn ngành, trên các cung môn cần kết giải, đong đưa theo gió nhẹ treo mình. 9. Màu trắng và thân trắng mãng xà, bao quanh thành thị của nhà vua, vòng vây ta xiết dần dần chặt, dân xứ Kasi sẽ sợ ta. Binh lính Naga tuân lệnh. Bậc đạo sư tả quang cảnh xảy ra. 10. Nhìn đám mãng xà ở khắp nơi, đàn bà run rẩy đám đông người, trong khi quái vật dương mào dậy, dân chúng thảy la hét rụng rời. 11. Dân xứ Ba La Nại vội nằm, trước đoàn dã thú đến xâm lăng, giơ tay khẩn thiết đồng cầu nguyện, xin gả công nương với chúa rồng. Trong lúc vua đang ngự trên long sàng, ngài nghe tiếng kêu khóc của các vương phi cùng nhiều thần dân khác, và chính ngài cũng sợ chết, vì những lời ham dọa của bốn tiểu long kia. Nên ngài kêu to ba lần: "Ta sẽ gả công chúa Samudaja cho vua Dhatarattha." Khi các chúa rồng Naga nghe được lời ấy, liền rút quân lùi lại cách một dặm đường và cắm trại tại đó, xây dựng lên một kinh thành giống cảnh của chư thiên, rồi cho người mang lễ vật cầu hôn đến nhà vua: "Xin hoàng thượng gả công chúa như đã hứa." Vua nhận lễ vật xong, ra lệnh cho các người đem lễ vật ấy lui về, và ngài bảo: "Các ngươi hãy ra về, trẫm sẽ cho các đại thần đem công chúa đến." Rồi ngài triệu công chúa lại, đem nàng lên thượng lầu, mở cửa sổ ra, bảo nàng: "Này công chúa, con hãy ngắm kinh thành tráng lệ kia. Vua nọ cầu hôn con về làm chánh hậu tại đó. Kinh thành đó ấy không xa mấy. Bao giờ con thấy nhớ nhà, cứ về thăm cha. Nhưng bây giờ con phải vô quy." Sau đó, vua ra lệnh các cung nữ gội đầu trang điểm cho công chúa đủ ngọc ngà chân bảo, rồi đưa nàng lên loan xe che kín, có các đại thần hộ tống. Các vua chúa Naga ngự ra đón nàng theo lễ nghi rất trọng thể. Các đại thần vào thành tiễn biệt công chúa và ra về được tặng vô số ngọc vàng. Công chúa được đưa vào hoàng cung, đặt nằm trên tọa sàng tráng lệ như cảnh tiên. Và các thiếu nữ Naga có lưng gù cùng những dị tật khác hầu hạ quanh nàng, như thể thị nữ ở cõi nhân gian vậy. Khi công chúa vừa đặt lưng xuống tọa sàng thần tiên này, nàng cảm thấy êm dịu lạ lùng và ngủ thiếp đi. Vua Dhatarattha sau khi đã tiếp đón nàng xong, liền biến đi cùng với hội chúng của mình về cảnh giới của loài rồng Naga. Khi công chúa thức dậy và thấy tọa sàng thần tiên trong cung điện xây bằng ngọc vàng châu báu, cùng các hoa viên và hồ nước trong cảnh giới Naga, chẳng khác nào kinh thành tráng lệ của thiên giới. Nàng hỏi các thị nữ gù lưng quanh nàng: "Kinh thành này thật tuyệt diệu, chẳng giống kinh thành của ta. Vậy nó là của ai thế?" Tâu lệnh bà: "Đó là kinh thành thuộc quyền chúa thượng của lệnh bà. Những kẻ thiếu đức không thể nào hưởng được cảnh vinh quang như thế này. Lệnh bà đã được vinh quang như vậy là nhờ công đức cao trọng của lệnh bà." Sau đó, vua Dhatarattha ra lệnh đánh chiêng trống khắp hoàng thành rộng 500 dặm, bố cáo với thần dân rằng: "Kẻ nào để lộ tướng rồng tinh cho công chúa Samudaja thấy sẽ bị trừng trị ngay. Vì thế, không ai dám xuất hiện nguyên hình trước mặt nàng. Cho nên, nàng hưởng cuộc sống rất êm ấm, hòa hợp với nhà vua, vì tưởng rằng đấy là cảnh giới nhân gian."